This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ tư, Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, cảm ơn Tiến Dũng. Mà hôm nay là thứ tư giữa tuần rồi và chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi là người dân Việt Nam mình sẽ đón một cái Tết Nguyên Đán năm con rắn, năm Ất Tỵ. Thì ngày hôm nay là ngày 23 Tết rồi, không biết là ngày hôm nay mấy ông Táo có về trời được không? Tại vì trời lạnh quá, Tiến Dũng.
Ồ, hôm nay là 23 Tết rồi hả anh Dũng Nghiêm?
Đúng rồi, hôm nay là 23 ngày đưa ông Táo về trời.
Wow, wow, hẹn chiều sáng này nấu đồ ăn ngon quá chừng. Không bị nấu đồ ăn ngon quá chừng ông Táo ông về rồi nên đồ ăn cũng ngon quá ông ở lại để ông phá quá. Rồi buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị, tại nơi nền thị trường chứng khoán đạt con số kỷ lục mới rất là mạnh. Dũng muốn nói vì là mình không biết như là thị trường nó lên như vậy mà cái đời sống của người dân như thế nào thì hôm nay nói vì rất là nhiều lần nhưng mà một cái hy vọng mà có một cái ánh sáng cuối được không? Tức là như lời ông Trump, ông cái ký một cái executive order đầu tiên đó là unlock tất cả những cái energy để cho dầu thô xuống, tất cả những cái giá cả thành đều xuống hết, giá sản xuất xuống luôn, thì nó mới control được cái inflation và những điều đó chúng ta là đúng đắn. Nhưng mà mình chờ xem, mình không có vội vã kết luận là tốt, nhưng mà mình hy vọng rằng nó sẽ tốt. Như Dũng nói rằng trong những cái ngày tháng đầu tiên khi mà ông Trump take over cái office thì chúng ta chờ xem, không có vội vã, tại vì nó cũng khi mà nó muốn cho một cái nền kinh tế nó go back trở lại thì chúng ta need more turn. Trước khi mình gửi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 116 điểm, hiện tại là 44.142 điểm, một số kỷ lục mới chứ thưa vị. Nasdaq thì lên đến 269 điểm, 20.026 điểm, S&P 500 lên được 43 điểm, 6.092 điểm, và vàng thì lên được 7 đồng 10 xu, hiện tại là 2.766 đồng 30 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm 12 xu, hiện tại là 75 đồng 71 xu cho một thùng dầu thô. Nó có một chiều hướng đi xuống, và lãi suất 15 năm là 6.48, 30 năm là 7.11. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86.200.000 đồng cho một lượng, bán là 88.200.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua ai biết rằng ông Trump khi mà ông làm một cái gì đó thì ông có một cái người đứng lên, thí dụ như tôi nói cái này thì đây là cái dân chứng tôi đây. Ông nói rằng ba cái công ty mà công nghệ hiện tại bây giờ mà ông cho rằng đầu tư vào, hai công ty công nghệ và một cái công ty về đầu tư rất mạnh, đó là SoftBank, Oracle và AI, thì ông mời ba người là ông Masayoshi Son và ông mời Sam Altman. Cái anh chàng Sam Altman thì là sỏi nói về cái AI rồi, OpenAI number one, rồi Larry Ellison. Tại sao ông mời Larry Ellison mà ông không mời Bill Gates? Tại vì ông mời Raja gì đó là về Microsoft, nhưng mà Oracle thì nó chuyên về những cái database, cái software database để dự kiện, tức là giữ cái data đó. Chúng ta sử dụng Oracle thì có Oracle, chúng ta sử dụng SQL thì chúng ta có Microsoft, chúng ta sử dụng IBM thì có DB2, ví dụ như vậy. Thì có những cái software để mà giữ cái dữ liệu, chúng ta Việt Nam gọi là dữ liệu, mà đây nó gọi là data, hay là database đó quý vị. Thì ba người này lại, và cái ba người này hứa hẹn là sẽ đầu tư vào Hoa Kỳ 500 tỷ, và họ giấy trắng mực đen, họ lên họ nói, họ phát biểu. Và trong cái suốt thời gian mà họ phát biểu thì thấy rằng một trong những cái mà chúng thấy rằng wow, có đem lại những cái ánh sáng cứu được hầm cho người ung thư. Tức là cái công nghệ AI này nó sẽ giúp nó detect được những cái bệnh ung quá nhiều người bị ung thư, có thể trong tương lai phải nói rằng ung thư sẽ không còn gọi là một cái vấn đề nan y nữa các quý vị. Giống như bà gì, bà Gaga gì, bà mà với bà đó là bà Maga, bà gì đó mà tiên tri đó, bà cũng đoán là năm nay thì có thể là người Mỹ hay là cả trên thế giới tìm được cái cách để chữa trị cái bệnh ung thư. Cái vấn đề đó là qua không, thì tại thế giới gần 8 tỷ dân rồi, bây giờ chữa cái bệnh ung thư thì chắc lên số nhiều nữa. Nhưng mà song song đó thì Elon Musk cũng là cấm cờ trong những cái ảnh, như gì nhớ không? Cấm cờ đây, cấm cờ kia để tìm cái sự sống con người trên ngoài hành tinh này ra, thì ngoài cái trái đất này ra thì trên hành tinh có nhiều cái sự sống của con người nữa, có nhiều nơi phải sống được, thì không được chờ cái đó chuyện nhỏ, ok. Và trong tương lai thì đó là những cách mà ông Trump kéo những nhà đầu tư vào để đầu tư vào cái system về tất cả những cái cần thiết để upgrade của Hoa Kỳ. Và song song đó ông cũng mở cái cửa thiệt rộng ra cho Elon Musk có thể mua lại TikTok. Và TikTok chúng ta nhớ là 75 ngày, còn trước đây còn là 90 ngày, nhưng mà trong đó thì có từ 70 đến 90 ngày, thì bây giờ là được 75 ngày, có thể không có ban mà người ta sử dụng đến khi mà có người mua lại. Thì ông Trump nói rằng Elon Musk là good candidate có thể mua lại, nhưng mà trong cái ngày hôm qua đó thì ông nói luôn là ông Larry Ellison cũng là người có thể mua lại TikTok. Thì ông thấy là ủa tại sao hai người? Trước đây Dũng đoán là tại vì Elon Musk đã theo và nói chuyện vài lần với anh là CEO của CEO của TikTok rồi, là sao bây giờ lại đưa cái ông Larry vào. Thì Dũng nghĩ thôi, theo cái đoán của mình thôi nha, là Elon Musk này chắc sẽ không còn đủ thời giờ để mà handle cái TikTok nữa. Over, quá nhiều rồi. Nào là SpaceX, nào là Starlink, nào là Tesla, nào là bây giờ tung cả cái Doge của cái chính phủ nữa. Thì anh chàng này có vẻ là overwhelming, tức là nhiều quá không được. Nên Larry King có vẻ là một, xin lỗi, Larry Ellison có thể là một trong những người mua lại TikTok. À, thì cũng đoán là như vậy, tại vì hai người này cuối cùng đầu tiên là Elon Musk, và bây giờ lại đưa cái anh cái ông thì 80 tuổi rồi, mà trẻ lắm công nhận, chứ là vào đánh chữ Larry mà của CEO của cái Oracle đó, mới cứ vào trẻ hơn, rồi trẻ hơn mấy chục tuổi luôn, ông này vào gần 80 cái tấm mấy được nhớ đó rồi. Wow, nhìn đâu không ngờ luôn quý vị, không ngờ trẻ lắm. Thì nên ví dụ thấy chắc là ông này có thể là sẽ take over cái TikTok trong tương lai. Ông nào cũng được hết, ông nào cũng cứ thế vị, ông nào lấy cũng được hết. Và chúng ta sẽ chờ và trong tương lai có những cái kết quả tốt đẹp. Và một cái bản tin kế tiếp thì liên quan đến JetBlue. JetBlue hôm qua thì họ hoan hỷ báo tin rằng chúng tôi nhận luôn cả cái Venmo payment, quý vị nào mua vé online đó, thay vì trả credit card, trả gift card, whatever, chúng ta có mà Venmo chúng tôi lấy luôn. Thì cái Venmo này thì quý vị cũng biết rồi, đây là cái hãng máy bay đầu tiên trên thế giới, đây là ở Mỹ thôi nha, nghĩ ở Mỹ là nhận Venmo, hãng máy bay JetBlue. Trong khi đó thì những cái carrier khác như là American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines và United Airlines thì họ không có nhận Venmo mà họ nhận PayPal. Nhưng mà ví dụ nghĩ rằng trong tương lai sớm, really really sớm, là tất cả những hãng máy bay ở Mỹ sẽ nhận Venmo, bởi vì PayPal là chủ của Venmo. Nên thì cũng nghĩ là ủa, tại sao vẫn Venmo mà không nhận PayPal mà nhận Venmo, tại vì hai nó giống như cha con vậy đó, giống như ai cũng được hết. Nên một ngày nào đẹp trời thì tất cả những hãng hàng không airline của Mỹ sẽ nhận Venmo của tụi mình. Và hiện tại bây giờ thì JetBlue là công ty đầu tiên chúng ta phải mua vé online và trả bằng Venmo. Bản tin kế tiếp, bản tin rất là thú vị ngày hôm nay, rất là thú vị, đó là DOGE, tức là Department of Government Efficiency. Và cái điều này, ngày hôm qua ông Trump cũng nói thẳng là ông sẽ update tất cả những cái system của chính phủ, như vậy IT, upgrading IT, tức là những cái hệ thống của chính phủ. Quý vị cứ tưởng tượng đi, thì ông xin hỏi vị nè, cái system của chính phủ Hoa Kỳ, system là gì? Những cái hệ thống mà chúng ta đang xài computer ở trong tòa Bạch Ốc hay là Pentagon, tức là Ngũ Giác Đài, hay là Bộ Ngân Khố, tất cả system đang xài, nó đang xài một hệ thống mà gọi là dinosaur system. Có thể chúng ta vẫn còn sử dụng COBOL, sử dụng mainframe, trong khi đó chúng ta thua xa Hàn Quốc, thua xa Nhật, thua xa Trung Quốc luôn. Thì bởi vậy chúng ta cứ tưởng tượng là bây giờ thí dụ dễ hiểu nè, chúng ta có một cái bình, ok, một cái bình bậc đất mấy chục năm rồi đang được nước ở trọng á, ok, rồi lâu ông lại chọt cái lũng nó chảy nước ra, chúng ta lấy xi măng tráng tráng lại, lâu khi chọt cái lũng xi măng tráng tráng mà tráng từ từ cái bình nó lỗ lõm chõm gì đó, tức là mày chọt chỗ nào tao tráng chỗ đó, ok. Bây giờ ông trống đây là xây một cái bình này bằng sắt dày 80 ly, không có đâm nổi luôn. Đó là cái cách mà Dũng cho bị dễ hiểu là upgrade system là như vậy, tức là hacker không đi vào được, ok. Nhưng có một vấn đề như thế này, một cái người 70-80 tuổi rồi ngồi ở trong federal, tức là làm cho liên bang, không muốn về hưu, họ ngồi đó họ sướng quá mà sáng ra ngồi hay là về nhà làm gì đó cần send email, hỏi anh ơi send được email, send sao vậy, thôi để gọi cái secretary, thư ký gửi. Và những người đó làm nó trì trệ luôn cả một bộ máy của chính phủ. Và khi upgrade một cái system như vậy đó, anh gửi email được không? À, bây giờ không gửi email. Anh gửi cho tôi một cái report bằng Excel. Excel dùng sao? Thì vậy vườn, không biết dùng thì tôi mướn người khác. Anh không làm được thì thôi. Cách đó là cách để tạo cho cái bộ máy chính phủ nó phát triển better hơn. Thật sự ra, quý vị ngồi nói, ồ sao ác vậy? Sao mà chính phủ ác vậy? Nếu mà chính phủ không làm điều đó, đâu có ác gì đâu quý vị. Anh già đó chị hưu cho nó trẻ vô làm. Nếu mà dù chính phủ không làm như vậy, chính quý vị là những người sau này sẽ bị thiệt hại và con quý vị cũng bị thiệt hại luôn. Tại vì sao? Chính phủ cứ ngồi đó, cứ thủ không mà không có là tấn công. Tức là tất cả những nước, nước ngoài, nó cái hệ thống về gọi là technology nó lên tới tận đỉnh rồi mà đang Hoa Kỳ còn nằm dưới đây nè. Thí dụ chơi biết, nhưng mà từng làm cho chính phủ. I used to work for government. À, cái công ty đó là Texas Instruments, nó gọi là cái công ty đó làm về cấp những cái, tôi không nói tên được, cấp những cái license cho bác sĩ, cho nurse, cho doctor, for architect, for pharmacist people, đó những công ty đó. Nhưng thấy rõ luôn, that's what, that's how I know. Ví dụ vô ngồi đó, tôi nhớ cái ông nói tên là ông Tom đi ha. Ngồi đó, vô ngồi mà ngủ ngáy luôn. Như thế là gõ cửa có một cốc vô phòng đó. Nói là Tom, can you send the email, can the details of what you want me to do? Whatever you want to do, do it. Don't ask me. You know what to do. Những người hiểu điều đó, tức là họ không có care mình làm cái gì. Mày làm những cái gì mà mày nghĩ mày làm được là làm đi, tao cho là ok hết. Thì mình quay về office, mình tự động, mình design, mình làm everything. Tức là cái sự quyết định không phải là cái người ngồi trên cao. Cái sự quyết định của cái công của chính phủ đó là cái người biết làm gì. Quý vị hiểu gì em nói không? Tức là cái quyết định mà làm những gì trong bộ máy chính phủ là cái người biết làm gì, còn cái người trên cao không biết làm gì. Nên những cái sau này những cái gì tùm bậy tùm bạ xảy ra trong cái bộ máy chính phủ đó là Tí Dũng plan thẳng, là cái người lãnh đạo rất là dốt. Xin lỗi vị, thì nói thẳng. Không biết làm gì hết. Tức là họ chỉ biết ngồi đó. Nhưng khi mà upgrade cái IT lên đó, tức là cái IT viết tắt cho là Information Technology. Khi mà upgrade như vậy đó, là những cái ông thần này là về đường hết. Ngay cả những người làm chung những người đó không biết làm gì là cũng về vườn luôn. Và cái động thái này có thể save được cho chính phủ 500 tỷ. 500 tỷ, ông Trump nói là cái arm to cut $500 million hàng năm federal cost by những người mà không biết gì, ngồi đó không biết làm gì. Và 500 tỷ này để lấy upgrade the whole system. Và thấy rõ ràng cái số 500 tỷ ở nước ngoài bỏ vào đầu tư và 500 tỷ ông Trump save lại, động cộng vô lại, chúng ta thấy tạo ra được một cái bộ máy chính phủ tuyệt vời luôn các quý vị. Tôi cho rằng tuyệt vời. Trung Quốc bây giờ không chọt nổi, chọt vô gãy ngón tay liền. Tại vì bây giờ 4 năm về trước á, là cái thùng bình đất sét, chọt là lũng, lũng họ chạy vô nó rám chút. Bây giờ build một cái bình sắt bự dày, không ai chọn được, tức là hacker không vô được. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái điều mà đúng đắn cần phải nên làm từ lâu rồi. Và wow, có thể vì nó là ác quá, thật sự ra phải làm như vậy, cái thứ gì còn không trong tương lai. Wow, có thể rất là mệt mỏi nếu quý vị cứ chờ đợi như vậy thì rất là mệt mỏi. Và chưa biết nữa, chưa kể nữa là 5 ngày làm việc cho government immediately affected. Chúng ta phải trở lại là những người mà làm như chính phủ trước đây là work from home. Không biết làm nha, tụi bay muốn làm gì làm. Tức là những người mà Diễm nói mà ngồi ngủ ngái luôn á, đi về. Tao ngồi đi vô đó tao ngủ, về nhà ngủ sướng hơn. Về nhà còn những cái đám ở trong đó lắm lâu la đó, đám mà gọi là mướn mà outsource đó, muốn làm gì làm. Oh wow, mày thấy không? Nó so nguy hiểm với tụi mày. Oh, mày muốn làm gì làm. Tao không care, biết sao mày, tao nhìn lên everything ok được rồi. Thậm chí thì thấy là khi ta gọi nói chuyện với những nhân viên chính phủ đó, khó nói lắm, họ không có đi làm mà sao nói được. Rồi sau bây giờ thì hy vọng trong tương lai gọi điện thoại bắt liền, ok? Tại vì cái bắt buộc nhân viên liên bang gần 2 triệu nha, gần trên 2 triệu nhân viên của liên bang phải go back to work 5 days a week, phải go back to work. Và những người đó khi quay lại như vậy thì bắt đầu cái chuyện mà nó gọi là evaluation, tức là họ phải coi lại là ông này, tức là evaluation, tức là coi về cái khả năng làm việc của bạn như thế nào. Thì lúc đó Elon Musk là anh chàng mà phải giám sát chặt chẽ anh nào giữ và anh nào đuổi. Và hiện tại bây giờ cho biết rồi, ông Ramas, cái anh chàng mà Ramaswamy đó, anh này cũng đang tuyển nhân viên. Anh này mặc dầu đi ra rồi không có dính dáng gì trong cái bộ phận của cái đó hết, nhưng mà anh này có thể là những người mà headhunter để giúp cho Elon Musk. Tức là anh này được go, anh này người Ấn Độ mà phải nói là rất là giỏi. Thì trong tương lai chúng ta thấy rằng wow, cũng có thể những cái thay đổi, mà chúng ta chờ bình tĩnh, kiên nhẫn một chút. Không có gì mà muốn giống như bằng tay vậy thì nó không thật. Phải từ từ, chúng ta từ từ convert, slowly, slowly convert it better. Ok, thì hy vọng rằng khoảng 5-6 tháng tới đây, chính phủ sẽ làm những điều mới mẻ và giúp cho cái đời sống, ngay cả cái an ninh của Hoa Kỳ nó better hơn, kính thưa quý vị. Xin chào là Dũng Nghiêm.
Vâng, và bên cạnh đó thì với những cái viên chức của chính phủ mà qua cái cách làm việc của cái bộ hiệu quả chính phủ mà đứng đầu là Elon Musk cũng như là Vivek Ramaswamy đó, thì cũng sẽ sàng lọc theo cái chương trình trước đây từ thời các cựu tổng thống trước đây là cái DEI đó. Thì cái giống như cái bản tin Tiến Dũng có chia sẻ ngày qua là tổng thống Trump có nói rằng bây giờ từ giờ trở đi là nam ra nam, nữ ra nữ, chứ không có sẽ loại bỏ hẳn tất cả những cái gì trong chính phủ liên bang là cái DEI đó, Tiến Dũng.
Chính xác là như vậy. Tiến Dũng xin nói thêm cái lời Dũng Nghiêm, đó là ông nói là men and women, boy and girl, không có ở giữa trong những cái bộ máy chính phủ, trong những cái sporting, tức là thể thao, hay là những cái trường hợp nào mà nó gọi là legal paper. Còn ngoài ra, ở ngoài đó giờ Tiến Dũng, ví dụ Dũng là người đồng tính, những thoa son, bận guốc, mang guốc, bận áo đầm đi, thì chuyện đó chuyện tự do của mình, không ai cấm hết. Nên chúng ta cũng không cần interfere mà đi vào để làm việc cho một cái công ty nào đó, thì mình xác định rằng tôi nam hay nữ ở giữa là không có được, tại vì trong giấy tờ họ không để là tôi ở giữa. Quý hiểu cái điều nói đúng không? Tức là cái tự do về cái giới tính của quý vị đó thì không ai xâm nhập hết. Tại nước Mỹ là cái xứ tự do cá nhân. Nên giờ Tiến Dũng nói với vị đó là anh Dũng Nghiêm giờ đi thò son chọc tay Tiến Dũng đi ra ngoài đường thì nobody care, ok, cái chuyện tự do của mình. Nhưng mà khi đi vào một nơi làm việc thì xác định giới tính của mình là cái gì, chứ không phải cho trước đây thì nó vào đó nó đánh từ lừa hết, đánh đủ thứ chỗ hết, đến bây giờ thậm chí thể thao luôn. Thì nhớ đó, thì cái đó không có đúng quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, thuốc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng vào giờ này trên làn sóng 1160 AM. Và thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày đưa ông Táo về trời. Thì xin mời quý vị đón theo dõi Sớ Táo Quân của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM lúc 11 giờ trưa nay và 3:30 chiều nay.